Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của Quản gia Cơ Đốc với bài 53 Quản gia và Hội Thánh, Trách nhiệm với Phúc Âm. Phúc âm là gì? Phúc âm là điều phước hạnh tốt lành nhất, còn âm là tiếng nói hay tin tức. Nên từ phúc âm thường được hiểu là tin mừng, tin lành hay tin tức tốt lành. Thông thường, ai lại không háo hức chờ đón được tiếp nhận tin vui mừng mà người ta mang đến cho mình. Tâm trạng nôn nã trong chờ tin vui mừng đến, ví như tin vui mừng trúng tuyển đại học trong mùa thi cử đang sôi bổng diễn ra mỗi năm, hay tin vui chiến thắng tại đấu trường thể thao trong những kỳ thế vận hội hay trong giải bóng đá thế giới. Thế mà xưa nay vẫn có một điều nghịch lý đã và đang xảy ra. Đó là có người lại xua tay, chối bỏ một tin vui mừng lớn cho mình, dù tin vui lớn ấy vượt trội hơn nhiều thứ tin vui khác của trần gian này. Đó là phúc âm của Chúa cứu thế Giêsu. Niềm vui từ đất rồi sẽ chóng qua, nhưng phúc âm hay tin mừng lớn của Chúa Giêsu, tin vui đến từ trời, được thiên sứ loan báo về một đấng cứu thế ra đời, đem đến sự cứu rỗi cho nhân loại, là Đức Chúa Trời làm người để cứu chuộc tội lỗi cho muôn dân. Trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã giao cho Hội Thánh trách nhiệm rao truyền sứ điệp phúc âm cho nhân loại. Nên trách nhiệm của mỗi chúng ta là quản gia cho Chúa, ai nấy cần phải tự hỏi, tôi cần phải làm gì để có thể chu toàn trọng trách này? Mỗi chúng ta đều đã tiếp nhận tin tức vui mừng này và đã trải nghiệm được phước hạnh thật trong đấng cứu thế Giêsu thật tuyệt vời thế nào. Cho nên chúng ta đừng quên trọng trách của mình được Chúa tín nhiệm giao cho, ấy là quản gia trong nhà của Chúa. Chúng ta phải thấy trách nhiệm của mình đối với phúc âm như thế nào và làm cách nào để có thể rao truyền tin tức tốt lành của phúc âm đến với nhiều người nhất. Điều thứ nhất, trước hết, quản gia cơ đốc cần phải thấy tầm quan trọng của phúc âm đến từ trời và chúng ta là quản gia của phúc âm. Khi Chúa Giêsu giáng sinh, thiên sứ từ trời đã báo tin cho các mục đồng về phúc âm, tức là tin tức vui mừng lớn cho muôn dân. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Theo phúc âm Luca chương 2 từ câu 10 đến câu 11. Các thánh đồ của Chúa đã nhận biết tầm quan trọng của phúc âm đến từ trời. Sứ đồ Phaolô đã viết trong thư Roma, được xem là bức thư đứng đầu trong các thư tín của ông. Và thư này cũng đã gửi đến cho các hội thánh Chúa nhiều nơi. Ông đã xác quyết ngay trong lời đầu trong thư rằng: Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời, là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Theo thư Roma chương 1 từ câu 1 đến câu 2. Và trong thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, ông đã nói: tin lành này là một điều mầu nhiệm mà trải qua các đời chưa từng phát lộ ra cho loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ và tiên tri của Ngài. Theo thư Ê-phê-sô chương 3 câu 5. Chính ông John Wesley, nhà thần học người Anh, là người sáng lập nên Hội Thánh Giám Lý, cũng từng xác nhận rằng ông đã ý thức được sự đảm bảo về sự cứu rỗi cho mình. Ông nghe đọc lời mở đầu của thư Roma để biết chắc rằng phúc âm mà ông đeo đuổi đã đến từ trời. Như vậy, quản gia cơ đốc cần nhận biết phúc âm hay tin lành là từ Đức Chúa Trời. Ngài là nguồn cội của phúc âm. Trong thư viết cho học trò của mình là mục sư trẻ Timôthê, sứ đồ Phao-lô khẳng định ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Theo Timôthê nhất chương 1 câu 11. Điều này cho thấy chẳng những phúc âm là từ Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Trời, mà Ngài còn giao phó phúc âm cho chúng ta là quản gia của Ngài để quản trị như lời sứ đồ Phao-lô căn dặn. Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19, không chỉ quản trị theo cách chôn giấu, nhưng sứ đồ Phao-lô cho thấy trách nhiệm quản gia là phải cầu xin Chúa ban cho sự dạn dĩ để công bố phúc âm dù đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ông nói, cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi sự tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói. Theo thư Ê-phê-sô chương 6, từ câu 19 đến câu 20, trong khi nhân loại đang bất lực vì phải làm nô lệ cho quyền thống trị của bản ngã tội lỗi bên trong thân thể hư nát của mình, và người ta chỉ có được niềm vui khi biết phương cách giải thoát mình khỏi tình trạng hư hoại này đã đến từ trời. Vậy nên trách nhiệm quản gia cơ đốc là phải quản trị và rao truyền phúc âm từ trời của Chúa cho đồng bào mình. Điều thứ hai, quản gia cơ đốc cần phải biết rõ nội dung mầu nhiệm của phúc âm. Quản gia cơ đốc là người quản trị và rao báo phúc âm. Quản gia cơ đốc không thể nói cho người khác điều mình không biết và cũng rất khó để giải thích những thắc mắc về phúc âm nếu chúng ta còn mù mờ. Vì vậy, chúng ta cần phải biết rõ nội dung chính của phúc âm là gì mới có thể truyền đạt hữu hiệu được. Hơn nữa, phúc âm đến từ trời khác hẳn với niềm vui chợt đến rồi nhanh chóng qua đi nơi trần thế. Bởi phúc âm là ý tưởng sâu sắc của Đức Chúa Trời, vượt quá sự suy biết của loài người, và là tin vui bất tận liên quan đến sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu hay Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời rao báo hàng nghìn năm trước. Cho nên người rao báo phúc âm cần phải học biết câu chuyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu là nhân vật chính của phúc âm theo những điều rất căn bản mà sứ đồ Phao-lô đã dạy dỗ. Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta, theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh. Theo thư Cô-rinh-tô nhất, chương 15, câu 3. Phúc âm là tin mừng về Đức Chúa Trời đã giáng sinh làm người qua Chúa Giê-xu để chịu chết thay tội của con người. Ngài đã sống lại để xác quyết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời làm người thật sự, như lời Kinh Thánh rao báo. Nhờ đó, hễ ai tin nhận Chúa Giê-xu ăn năn từ bỏ tội lỗi thì sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời theo như Kinh Thánh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 đã khẳng định. Đây là nội dung mầu nhiệm của Phúc Âm mà quản gia cơ đốc cần phải biết rõ để có thể rao báo một cách chính xác cho người khác để họ cũng nhận ơn cứu rỗi như chúng ta. Điều thứ ba, quản gia cơ đốc có trách nhiệm rao giảng phúc âm theo mạng lệnh Chúa truyền. Sau khi Chúa Giê-xu về trời, Ngài đã giao sứ mạng rao giảng phúc âm lại cho các môn đồ cùng hết thảy những người theo Chúa phải tiếp tục rao truyền phúc âm để cứu người, nghĩa là rao báo tin tức vui mừng vì đã có phương cách giải cứu tình trạng chết mất bởi tội lỗi của con người bởi đức tin đặt vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có ít nhất ba lý do quản gia cơ đốc phải có trách nhiệm rao truyền phúc âm. Thứ nhất, đây là đại mạng lệnh mà trước khi về trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã truyền lại cho hết thảy những kẻ tin theo Ngài, có bổn phận phải thực thi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 19-20. Thứ hai, đây cũng là phương cách duy nhất để đem đến sự cứu rỗi cho nhiều người. Chính Chúa Giêsu đã từng tuyên bố rằng Ngài là đường đi lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi Ngài thì không ai được đến cùng Cha, tức là đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời, theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Thứ ba, quản gia mà không công bố phúc âm thì thật là một thảm họa, khốn khổ, như sứ đồ Phao-lô đã nói. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi. Còn không rao truyền tin lành thì khốn khổ cho tôi thay. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 16. Sứ đồ Phao-lô đã nêu gương một quản gia cơ đốc hết lòng thực thi mệnh lệnh Chúa truyền. Ông đã tận tâm tận lực vượt bao gian khổ, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng và nhiều lần đi đường, nguy trên sông biển, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 11, từ câu 23 đến câu 26. Thậm chí, ông còn phải trả giá bằng chính tính mạng của mình để rao truyền phúc âm khắp nơi trên thế giới cổ đại, qua các chuyến hành trình truyền giáo của ông được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ. Lời tuyên bố để đời của ông trong thư Roma chương 1 câu 16 đáng cho chúng ta học tập và nói theo. Thật vậy, tôi không hổ thẹn vì tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tóm lại, phúc âm hay tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là sứ điệp về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Có thể nói, đây là tài sản vĩ đại, vô giá mà Đức Chúa Trời đã tín nhiệm giao phó cho hội thánh của Ngài. Cơ đốc nhân là những người đã được cứu, được hưởng đặc ân của phúc âm, đồng thời được giao trách nhiệm làm quản gia trong nhà Chúa. Mỗi chúng ta cần phải thấy được trách nhiệm thực thi đại mạng lệnh của Chúa truyền, hết lòng chia sẻ phúc âm cho những người chưa được cứu. Chúa Giêsu đã phán dạy, tin lành này về Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 24, câu 14.
Xin dâng cha đời con.